Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Thân ở Normandy Rhône, Pháp có nêu thắc mắc như sau.
Xin kính chào bác sĩ. Bệnh nhân năm nay 44 tuổi, bị bệnh lymphoma Hodgkin dạ. Bệnh tiếng Việt thì theo như cô nói là bị ung thư hạch. Theo như bác sĩ chẩn đoán là khoảng giữa đây giai đoạn 3 hay 4 gì đó. Thì xin bác sĩ tư vấn là có bắt buộc là phải làm chemo hay không? Và sẽ hại gì đến gan, bởi vì bệnh nhân bị bệnh gan hepatitis B cũng khá nặng ạ. Rồi ngoài làm chemo, rồi ngoài những việc trị như vậy thì nếu như chị em ruột có thể ghép tủy sống để làm khỏe thêm hay gì đó không ạ? Thì tôi cũng có đến gặp bà bác sĩ gia đình để nói chuyện là người em bị như vậy, thì bà ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ là giới thiệu tôi lên nhà thương để lấy tủy sống để phân tích bạch huyết cầu, rồi có thể là chạy qua bên Mỹ để giúp cho người em ghép tủy sống, hoặc là có thể đưa người em sang bên đây. Thì tôi không biết là hiện giờ ở Los Angeles thì phải đi những bác sĩ nào ạ? Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thêm là bây giờ mà dùng linh chi hoặc là những loại sâm ấy, thì nó có thuyên giảm được bệnh hay không? Còn thêm một điều nữa là bệnh nhân bị siêu vi hepatitis B đó, thưa bác sĩ, thì nếu mà làm chemo thì có hại về gan nhiều lắm hay không? Còn một điều nữa là trong cuộc sống ấy, thì phải kiêng cử gì, và ăn uống thì có phải kiêng thịt, kiêng đồ ăn gì?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh lymphoma. Thì thứ nhất là trước tiên tôi xin nói là tôi không có đóng vai trò tư vấn cho bệnh nhân ở đây. Và chúng ta chỉ cùng nhau tìm hiểu một số tin tức liên hệ đến câu hỏi của thính giả và cùng học hỏi để có thể hiểu một số điểm căn bản về bệnh, và từ đó để cho bệnh nhân cộng tác tốt hơn với bác sĩ của mình hoặc là bác sĩ của người thân. Điểm thứ nhất tôi xin giải thích là cái hệ lympha là cái gì? Tiếng Anh gọi là lymphatic system, tiếng Pháp gọi là lymphatic. Thì trong cái cơ thể của chúng ta thường biết là có một cái hệ tuần hoàn máu, thì nhờ tim là cái máy bơm đem máu đi đến các bộ phận rồi đem về tim. Và gồm một cái hệ thống ống mà chúng ta dễ thấy như là các tĩnh mạch, chúng ta thấy màu xanh ở dưới da và dễ sờ được, giống như là bác sĩ bắt mạch ở cái cổ tay, mạch nhảy liên hồi và bác sĩ bắt mạch để theo dõi tim. Thì có một cái hệ thống drainage, một cái hệ thống là thanh toán cái nước thứ hai, có thể giống như là một cái hệ thống ống cống của trong cơ thể chúng ta. Nó không có đóng kín như là hệ tuần hoàn máu mà là một cái hệ thống mở. Thì trong các bộ phận cơ thể nếu có dư thừa nước ở một nơi nào đó thì nước đó sẽ theo những cái kênh gọi là lymph vessels. Chúng ta có thể gọi là kênh lympha như cách đây mấy chục năm, hoặc là có thể gọi là lympho. Rồi những cái kênh lympho này nó gom góp thành những cái kênh lớn hơn và đổ vào một cái ống gọi là cái ống ngực. Cái ống này nó nằm ở phía trên vai trái của chúng ta gần cổ. Và trong cái kênh đó thì cái dịch màu trắng, chúng ta có thể gọi là huyết màu trắng, hoặc là chúng ta có thể là bạch huyết, hoặc là gọi là lymph, thì chứa những cái tế bào bạch cầu. Bạch có nghĩa là trắng, thì tất nhiên là bạch cầu là những cái tế bào màu trắng, và những cái tế bào này chúng ta gọi là tế bào lympho, tiếng Anh gọi là lymphatic cells. Mà trong những cái lymphatic cells, những cái tế bào lympho này, nó hai nhóm quan trọng cho cái hệ miễn nhiễm của chúng ta. Cái hệ miễn nhiễm có nghĩa là cái hệ phòng thủ cái cơ thể chúng ta chống những cái xâm lăng từ ngoài vào. Thứ nhất là những cái tế bào chữ T, T giống như là chữ tế bào vậy đó. Và những cái tế bào B, những cái tế bào T thì nó phụ trách thanh toán trực tiếp những cái con vi khuẩn, những cái yếu tố, những cái tác nhân nó tấn công vào. Và cái tế bào B là những cái tế bào mà nó sản xuất những cái kháng thể, và những cái kháng thể đó nó đi tìm những cái con vi khuẩn, những con vi trùng và chống lại chúng. Thì trên hệ thống các kênh đó, những cái kênh lympho đó còn có những cái hạch, từ tiếng Anh gọi là lymph nodes, là những cái nơi tích tụ tế bào lympho, thì chúng ta gọi đó là những cái hạch lympho. Và những cái hạch này nó có nhiều ở cổ, ở nách, ở ngực, ở bụng và ở háng. Ví dụ trong kinh điển thì nếu mà bác sĩ giờ thấy có một cái cục u, cục bướu nó mọc ở trên cái phía vai trái của chúng ta, gần cái cổ phía trên của cái xương đòn gánh, thì cái đó là cái dấu hiệu đầu tiên bác sĩ có thể phát hiện được trong trường hợp bệnh nhân có một cái u bướu ở trong bụng, là vì ở đó khi nó có một cái hạch nó sưng ở lên, và tiếng Anh gọi là Vitreous Node, và sờ được ở trên vai bên trái gần cổ. Lúc chúng ta bị nhiễm trùng chẳng hạn ở trong họng thì hạch ở dưới cổ sẽ sưng to lên, và nếu nhiễm trùng ở vùng bộ phận sinh dục, hậu môn thì có thể là cái hạch ở háng có thể sưng to lên. Vì thế, vì là cái tế bào lympho nó được huy động để nó chống, gọi như là xâm lăng ở cái vùng đó. Ngoài ra còn có những cái trung tâm phòng thủ khác như là cái hạch amidan ở trong miệng, ở trong cái la lách, nó có thể sưng to lúc bị nhiễm trùng hay lúc bị ung bướu. Và một cái hạch nữa gọi là cái thymus, viết là T-H-I dài M-U-S ở trong ngực. Đó là những ý niệm tổng quát về cái hệ lympha, về cái hệ lymphatic system. Bây giờ lymphoma mà chúng ta bàn ở đây là gì? Lymphoma là ung thư của cái tế bào ở trong cái hệ lymphatic, trong cái hệ lympho. Thì khi chúng ta nói đến lymphoma thì chúng ta nói ngắn của một cái từ dài hơn gọi là non-Hodgkin lymphoma, có nghĩa là một cái lymphoma mà không có phải là bệnh Hodgkin, là để phân biệt với một cái loại ung thư bạch cầu lympho khác là cái bệnh Hodgkin, và còn được gọi là Hodgkin lymphoma. Thì hai cái bệnh này nó hơi khác nhau, là cái bệnh Hodgkin thì nó ít gặp hơn và có thể xảy ra ở người trẻ hơn, chừng 20 đến 30 tuổi, hoặc là trên những cái người trên 55 tuổi. Còn đa số những cái bệnh nhân mà gọi là non-Hodgkin lymphoma hoặc là NHL là thường xảy ra trên những cái người trên 60 tuổi. Và muốn phân biệt hai cái loại này thì phải xét nghiệm tế bào mới phân biệt được. Do đó thì như chúng ta vừa giải thích là cái hệ lymphoma nó đi khắp mọi nơi, cho nên trong cái bệnh lymphoma, cái triệu chứng có thể phát ra, có thể xuất hiện từ ở nhiều nơi trong cơ thể. Và các tế bào lympho bất bình thường, nó sinh sản quá nhiều, làm cho các hạch và các bộ phận lympho sưng to lên. Từ đó gây ra những cái triệu chứng. Thứ nhất là cái triệu chứng thường nhất là chúng ta thấy người bệnh thấy sưng hạch ở cổ, ở nách, ở háng, mà cái cục hạch đó, cái cục u lên đó, nó không có đau, nó không có đau đớn, thường thường là nó không có đau đớn. Và cái điểm này thường thường nó phân biệt với những cái trường hợp mà hạch sưng lên do nhiễm trùng, là một cái nguyên do thường gặp nhất cho những cái hạch đó bị sưng lên. Điểm thứ hai là bệnh nhân thấy mệt mỏi xuống cân, hay là ban đêm bị mồ hôi trộm, bị ho, hay là đau ngực, ho kéo dài, hay là đau bụng, đầy bụng, hoặc là thấy một cái gì nổi lên ở trong bụng, sưng bụng lên. Và một cái điểm cuối cùng là, cũng đặc biệt là bệnh nhân có thể bị ngứa da trong những cái trường hợp bệnh cũng khá nặng. Bây giờ nói đến định bệnh, thì thường cái yếu tố định bệnh chính là do bác sĩ làm sinh thiết, tức là biopsy. Bác sĩ sẽ cắt ra một phần cái hạch sưng đó, hoặc là bác sĩ lấy kim chích vào cái hạch đó và rút ra một số tế bào. Và một số trường hợp nữa để cần xác nhận thì người ta có thể lấy sinh thiết, tức là biopsy của tụy xương, gọi là bone marrow biopsy. Tức là người ta lấy, thường thường người ta lấy cái xương bên xương hông và người ta rút ra một cái số tụy xương trong đó và ta xem. Sau khi bác sĩ loại bỏ các khả năng thông thường hơn có thể gây hạch lympho, như chúng ta đã tính là ví dụ do nhiễm vi trùng ở một cái vùng nào đó, cần phải loại bỏ cái khả năng đó, và người ta căn cứ đó người ta định bệnh là cái bệnh lymphoma. Thì ngoài ra bác sĩ còn có thể dùng quang tuyến, CT scan, MRI, PET scan, là xài cái tia positron để phân loại. Nghĩa là xem cái tế bào ung thư chỉ giới hạn vào một cái hạch, một cái bộ phận, hay là cái ung thư đó đã lan qua nhiều vùng, hoặc là nó đã đi di căn qua các bộ phận khác, và từ đó nó là một cái yếu tố trong cái cách chọn phương pháp điều trị thích hợp với cái trường hợp của bệnh nhân. Đây nói về bệnh nhân ở cái giai đoạn 3, cái stage 3, giai đoạn số 3, thì có nghĩa là cái ung thư lymphoma nó đã hiện diện ở trên, và cũng đồng thời ở phía dưới cái hoành kết mô. Phía trên có nghĩa hoành kết mô có nghĩa là phía lồng ngực. Cái hoành kết mô là một cái bắp cơ mỏng, nó nằm ở giữa ngực và bụng. Và phía dưới có nghĩa là trong xoang bụng. Và trong trường hợp stage 3, trong trường hợp giai đoạn 3, thì có thể là cái bệnh đã lan qua một cái bộ phận kế cận nào đó. Sau đây tôi xin nói về trị liệu. Thì vì thính giả hỏi rằng cái lymphoma stage số 3 có cần dùng chemotherapy hay không, có cần hóa trị liệu hay không, thì chắc chắn là tôi không có thể trả lời câu này được. là vì do bác sĩ chuyên môn quyết định tùy trường hợp và tùy cá biệt từng bệnh nhân. Thì nói chung nó có hai loại lymphoma. Một cái loại là hung hãn, từ tiếng Anh người ta gọi là aggressive type. Nó lan ra nhanh, nó dễ giết bệnh nhân, nhưng nó cũng hơi là ngược ngạo, là nó tương đối, nó dễ trị dứt bằng cái hóa trị liệu nếu được chữa sớm. Cái loại lymphoma kia là một cái loại nó có thể, chúng ta xài cái từ nó là tà tà hơn, nó tiếng Anh nó gọi là indolent. Tất nhiên là nó tiến chậm hơn, nó có thể thực hiện remission, thuyên giảm bằng trị liệu pháp, nhưng mà nó lại ưa tái đi tái lại và khó trị dứt hẳn. Thì nói chung cái trường hợp nặng thì bác sĩ có thể dùng những cái phương pháp mà tôi xin giải thích từng điểm ở sau. Điểm thứ nhất là chúng ta đã nói là bác sĩ có thể dùng hóa trị liệu pháp, có nghĩa là dùng những cái chất hóa học bằng thuốc chích hoặc là thuốc uống để tiêu diệt tế bào ung thư. Điểm thứ hai là chúng ta có thể dùng cái hóa trị liệu pháp này kết hợp với lại những cái phương pháp mới hơn. Một trong những cái phương pháp đó nó gọi là monoclonal antibody therapy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta dùng phương pháp nhân tạo, người ta tổng hợp những cái kháng thể nhân tạo và chích vào trong cái người bệnh nhân, và những cái kháng thể, những cái antibodies đó nó bám với là những cái tế bào B cells, những cái tế bào bệnh của cái người đó, và nhờ cái kháng thể này nó bám vào những cái tế bào này, những cái tế bào đó nó, cái hệ miễn nhiễm của chúng ta dễ tấn công và tiêu diệt các tế bào này hơn. Thì đương nhiên là cái tế bào B cell ung thư hay là cái tế bào lành mạnh nó cũng có thể bị tấn công, nhưng mà sau đó thì khi mà sau cái trận đánh đó rồi thì nó được thay thế bằng những cái tế bào B mới do cơ thể sản xuất ra. Thì cái tên thương mại của cái thuốc này tên là Rituxan, viết là Rituxan, và cái tên mà generic của nó hoặc là Rituximab. Thì mới hơn nữa, đây đã nói về cái tiến bộ mới trong y khoa, thì người ta còn có khả năng gắn được những cái chất phóng xạ vào các kháng thể kiểu như vậy, và đem cái phóng xạ đó nó tấn công trực tiếp vào các tế bào ung thư. Thì cái tên thương mại những cái thuốc mới này tên là Bexa, B-E-X-X-A-R, hoặc là Zevalin, là Z-E-V-A-L-I-N. Cái này tôi xin nói với mục đích thông tin để biết những cái tiến bộ khoa học mới đây mà thôi. Và một cái kết hợp khác nữa là người ta có thể xài hóa trị liệu, tức như là chemotherapy, cộng với những cái kháng thể chúng ta vừa nói, và chúng người ta kèm luôn tới cái radiation therapy, tất nhiên là xài phóng xạ. Có nghĩa là người ta dùng những cái tia có năng lượng cao như là tia X để phá hủy một cái vùng nào đó bị tế bào ung thư nó bị xâm lấn. Thì trong một cái số bệnh khó trị, người ta có thể áp dụng thêm một cái phương pháp khác nữa gọi là stem cell transplant, có nghĩa là ghép tế bào gốc. Thì tế bào gốc có nghĩa là những cái tế bào nó còn non nớt, nó chưa phân hóa. Nhắc lại là stem cell, thường thường người ta lấy ở đó trong cái tủy xương sống. Trong tủy xương. Tủy xương là nơi sản xuất những cái tế bào non nớt, và sau đó những cái tế bào này nó biến hóa thành ra những cái tế bào máu khác nhau. Là người ta rút cái tủy xương của người bệnh nhân đó, lấy cái tế bào gốc của người bệnh nhân đó, rồi người ta đông lạnh nó và người ta để dành qua một bên. Và sau đó người ta dùng hóa trị liệu, tức như là chemotherapy, liều rất cao để người ta phá hủy những cái tế bào B cell của bệnh nhân. Tiếp theo đó người ta lại chích cái stem cell của cái bệnh nhân đã được để dành, bây giờ người ta không có làm đông lạnh nữa, người ta để cho nó tan ra và là chích lại vào cơ thể bệnh nhân để tái lập những cái B cell mới. Và trong thay vì dùng stem cell rút từ bệnh nhân được để dành, thì người ta cũng có thể dùng stem cell của người bà con, anh chị em để gây cái dòng tế bào mới cho bệnh nhân. Thì có lẽ trong cái trường hợp này, cái người chị hoặc là cái người em gái của bệnh nhân được lấy máu ra cũng có thể là vì mục đích như vậy. Thì theo cái câu hỏi kế tiếp theo của vị thính giả hỏi là cái sự liên hệ giữa lymphoma và cái bệnh viêm gan B. Thì theo một cái nghiên cứu mới đây năm 2010 của các bác sĩ ở Nam Hàn, thì người ta thấy có cái sự liên hệ tuy nhỏ ở giữa cái bệnh non-Hodgkin lymphoma, cái bệnh ung thư lymphoma và bệnh viêm gan B. Thì có nghĩa là một cái người bị bệnh viêm gan B thì dễ mắc lymphoma hơn là cái người không có bị viêm gan B. Thì về cái vấn đề trị liệu thì cái người đã nhiễm siêu vi gan B có những cái vấn đề về gan, cái gan người đó đã bị yếu rồi. Thì lúc mà làm hóa trị liệu thì có thể lại gặp khó khăn. Và do cái tác dụng của hóa trị liệu có thể gây biến chứng nhiều hơn do cái bệnh gan nó bộc phát trở lại. Vì cái cơ thể nó yếu thì con siêu vi có thể bộc vi gan B có thể bộc phát trở lại. Và bác sĩ cần xét đến việc dùng cái thuốc chống siêu vi gan B để ngăn ngừa bệnh nhân, ngăn ngừa cái bệnh virus này nó bộc phát trở lại sau khi hoặc trong lúc làm cái hóa trị liệu. Thì mặc dù một số quảng cáo trong Internet, thì tôi xin trả lời cái đoạn về hỏi về nấm linh chi. Từ tiếng Anh người ta hay dùng là reishi, R-E-S-H-I và các loại nấm khác hay là sâm có tác dụng như để chữa cái bệnh lymphoma hay không. Thì mặc dù những cái số quảng cáo trên Internet xem những cái bệnh này có thể chữa nhiều thứ bệnh, có thể dùng như là corticoid hay là aspirin hay là giảm cholesterol hay là dùng để trị một số ung thư. Thì theo những cái tài liệu chính thức mà tôi được biết, theo được đọc được, thì cái cơ quan áp dụng về thực phẩm và thuốc men của Mỹ FDA không có chấp nhận giá trị những cái trị liệu của các dược thảo kể trên và không có cho phép dùng chúng như là những cái thuốc men để chữa bệnh và nhất là để chữa bệnh ung thư. Thì nói tóm lại, định bệnh lymphoma tùy thuộc phần chính vào cái sinh thiết, vào cái xem xét của các cái tế bào lymphoma. Là vì có chừng đến 40 tiểu loại, tức như là subtypes khác nhau. Thì có thể nhiều khi hai chuyên viên về bệnh học, hai pathologist cũng chưa chắc là đồng ý với nhau về cái định bệnh phân loại cho một bệnh nhân. Và thêm nữa, cái sự phân biệt tiểu loại nó còn quan trọng hơn cả cái phân biệt theo là cái giai đoạn, theo cái staging, đứng về phương diện dữ liệu, đứng về phương diện kết quả của trị liệu về sau. Thì việc chữa trị lại tùy thuộc vào các phân loại chính xác, thì cho nên nếu bệnh nhân mà do dự thì có thể cần đi một cái gọi là second opinion, là một ý kiến thứ hai. Và thường thường thì người ta khuyên là nên đến một cái trung tâm lớn, có kinh nghiệm nhiều, những cái bác sĩ này họ có kinh nghiệm nhiều và chữa nhiều trường hợp lymphoma trước đó, thì có thể đương đầu với lại một cái bệnh nó rất phức tạp như cái bệnh này. Thì cái sự chọn trị liệu, hóa trị liệu hay là không hóa trị liệu hay không, và dùng phương pháp nào khác, và liều mạnh hay là liều yếu, thì nó còn tùy thuộc vào sở thích của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân ưu tiên cho phẩm chất cuộc sống, không có muốn là bị đầy đọa quá mà chỉ sống thêm được bao nhiêu lâu đó, hay là bệnh nhân thì hăng hơn, muốn chữa cho nó dứt cái bệnh luôn, hay là muốn kéo dài cái remission, kéo dài đời sống, và cũng tùy đến cái khả năng tài chính, ví dụ như là bảo hiểm hay là tiền mặt của bệnh nhân. Và cái đó tùy thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân và đối với và bác sĩ của cái người trị liệu cho bệnh nhân. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.